tay đua say mê. Mọi người thân và các bạn thân yêu, khi còn chưa biết sợ là gì thì sẽ không thấy sợ, cũng như Tiffany mới tập lái ô tô và thi lấy được bằng lái, vừa có được chiếc xe màu lục đã lập tức ngồi phóng như bay lên núi Dương Minh. Khi đã nếm mùi sợ hãi thì nỗi sợ sẽ lan nhanh trong ta. Tiffany ngồi trên chiếc xe màu lục vì đã bị mất một nửa xương hông, cho nên Tiffany không còn cơ hội lái xe để nhìn thấy các trẻ em, các chú chó mèo trước mặt nữa, đành vẫy tay chào từ biệt chiếc xe màu lục đáng yêu, giả biệt những ngày tháng của một tay đua xe. Tuy không thể lái xe được nữa, nhưng Tiffany vẫn muốn làm một tay đua dũng cảm trên con đường đời. Không cần giành chức quán quân hay huy chương vàng gì cả. Chỉ muốn ngày ngày vui vẻ dấn bước vững vàng tiến về phía trước. Rất mến yêu mọi người, Tiffany. Vì vận động bị hạn chế, nên tôi rất thèm cảm giác về tốc độ nhanh như tia chớp. Rất mong có ngày mình được bay nhảy thỏa thích để cho gió thổi tung làn tóc. Và điều này đã đến sau khi tôi thi đỗ vào đại học. Vì tôi đã có chiếc ô tô của mình, tôi trìu mến gọi nó là con xe màu lục. Tôi lái xe từ trường đến khu vực thi lấy bằng lái xe. Tôi đã dốc sức, chuyên tâm hơn mọi người. Thường ngày, ngày huấn luyện viên cũng đã mệt nhoài trên thao trường, nhưng tôi vẫn hết lần này đến lần khác tập lái theo đường chữ S hoặc tập đổ xe ven đường, lùi xe vào gara. Vì tôi quá khát khao được tự do bay nhảy, quá mong có được chiếc xe của mình để rồi hé cửa kính xe cho gió lùa vào đầu vào mặt, hưởng thụ khoái cảm về tốc độ và để chiếc xe đưa tôi đến mọi chân trời góc biển. Cho nên khi có được chiếc xe màu lục thân yêu, tôi lái ngay nó đến núi Dương Minh. Tại sao tôi lại chọn núi Dương Minh? Bởi lẽ từ hồi 7 tuổi đến nay, nơi tôi quen thuộc nhất là Tổng Y Viện Vinh Dân nằm ở Thạch Bài. Con đường này tôi thuộc lầu, cho nên tôi sẽ ngoặt về hướng núi Dương Minh. Lên đến nơi rồi, tôi lượn một vòng quanh núi Dương Minh, mây mù bao phủ, rồi quay về nhà. Tôi rất đắc ý nói với mẹ, hôm nay con lái xe lên núi hóng mát. Con đi đâu? Núi Dương Minh ạ. Vẻ kinh ngạc của mẹ tôi trông thật thú vị. Đại học Hoa Phạn của tôi nằm trên núi Thạch Đính. Khi đi học, phải lái xe đi đường ven núi. Có lẽ khu núi Thạch Đính không thu được nhiều khoản thuế, cho nên đèn chiếu sáng đường chỉ là leo lét vài ngọn mà thôi. Nếu đi xe lên núi vào dịp tháng 3 đom đóm sinh sôi và tắt đèn pha đi, ta sẽ nhìn thấy cảnh đom đóm lập lòe nhảy múa vô cùng đẹp mắt và lãng mạn. Nhưng cũng nhận ra rằng con đường này coi như không có đèn đường, vì thế cũng không thấy lóa mắt. Tôi từng lái xe lên núi trong những đêm hè ấm áp, nhìn thấy cảnh đom đóm bay rồi chợt nổi hứng dừng xe bên đường để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Đom đóm lập lòe bay cả vào xe khiến tôi vui sướng không ngờ. Có lẽ đàn đom đóm cũng muốn xem người đang ngồi trong chiếc xe xanh lá cây này là một người như thế nào. Tuy nhiên trong thời gian đi xe trong đêm khuya như thế, cảm giác của tôi chủ yếu là rất sợ hãi, đặc biệt là sợ ma. Tôi lái xe lên núi xuống núi trong sự hãi hùng rờn rợn, vì xung quanh là màn đêm dày đặc, nhìn khắp chốn cũng chỉ thấy hai luồng ánh sáng hắt ra từ đèn pha của xe tôi mà thôi, thật là đáng sợ. Tôi cũng không dám nhìn vào gương phản chiếu hàng ghế sau của xe, vì các mẩu chuyện về gặp ma quỷ trên núi đều kể rằng Anh chị ấy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy có một người ngồi ngay ở đó. Ôi mẹ ơi, nếu tôi hoa mắt nhìn thấy có người ngồi ở hàng ghế sau thì không rõ tôi nên tiếp tục lái hay là bỏ xe tháo chạy đây. Vì không muốn mình lại tự hù dọa mình nên tôi không bao giờ nhìn vào cái gương chiếu hậu ấy để giữ cho được bình an. Mới bắt đầu được lái xe để hưởng thụ khoái cảm tốc độ nên tôi không hề biết sợ là gì. Có lần vì thời gian đã gấp, tôi chỉ cần 10 phút để phóng hết quãng đường, lẽ ra phải chạy trong 20 phút. Và nếu xe tôi đang dừng ở hàng thứ nhất trước đèn xanh đèn đỏ, hễ đèn xanh chợt lóe sáng thì tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy, xe tôi sẽ lao lên trước hết. Tôi chưa từng tính đến khả năng có xe bất chấp đèn đỏ, cố chạy ngang qua. Trải qua vài phen hú vía, tôi mới hiểu ra cái gọi là bất ngờ chính là những điều nằm ngoài dự tính của ta. Lần hú vía thứ nhất là tai họa do người gây ra vào một đêm khi tôi đang học đại học năm thứ nhất. Tôi lỡ hút xe vào núi, khiến thanh chắn bảo hiểm của xe và mũi xe bị hư. Lúc đó tôi bơ vơ giữa rừng núi, xung quanh chỉ có tiếng gió rít, thật đáng sợ. Tôi vội gọi điện đến nhân viên nghiệp vụ của hãng bán xe để cầu cứu, và mẹ tôi phải tốn một khoản tiền lớn để sửa xe. Lần thứ hai xảy ra khi tôi học đại học năm thứ ba, cũng ở trên núi. Lần này thì là tai họa do trời gây ra. Khi đó đường núi đang được mở rộng, mặt đường bề bộn, chỉ còn rộng có một nửa để đi. Xe đối diện đã dừng để nhường tôi đi trước. Tôi vui vẻ cảm ơn rồi chậm rãi tiến lên. Đúng lúc đó một khối đất lớn lẫn cây cỏ, cộng thêm gia tốc trọng trường từ trên trời lao xuống, rơi trúng đầu máy con xe màu lục của tôi. Một tiếng ầm dữ dội khiến đầu máy bẹp dí. Thật là tệ hại. Tôi vội phanh gấp, mặt tái nhợt vì quá sợ. Tôi không thể tin được. Tôi vội xuống xe để xem chuyện gì đã xảy ra. Mui che máy xe bị lõm, cửa xe suýt nữa thì bị kẹt không thể mở ra. Điều cực may trong cái không may là chỉ cần tôi chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ khối đất ấy sẽ rơi trúng vào nóc cabin là chỗ yếu nhất của xe, thì chắc chắn tôi phải vỡ đầu chảy máu. Sau đó tôi trình báo cảnh sát, nhưng họ điều tra mãi cũng không thể kết luận khối đất ấy từ đâu rơi xuống, là do núi lở hay tại việc mở rộng đường đã tạo nên sự cố bất ngờ. Sau hai lần khiếp hãi ấy, tôi phải kìm hãm cái thói quen lái xe liều lĩnh của mình. Đôi khi đi trên tuyến cao tốc số 2 của Đài Bắc, tôi cũng chỉ chạy rất chậm vì sợ có sự cố bất ngờ thì không xử lý kịp. Về sau, vì tổn thương xương chậu khiến chân phải của tôi ngày càng yếu đi. Chân phải yếu thì không thể nhấn bàn đạp ga và phanh, cũng tức là tôi không thể lái xe. Thế thì không ổn. Tôi bèn nhờ một xưởng sửa chữa ô tô giúp đỡ. Họ lắp thêm chi tiết truyền động sang phía chân phải và tôi tập dùng chân trái để điều khiển xe. Để chân bên trái có thể chóng quen sử dụng, tôi lái xe đến một bãi rộng ngoài đê mãi miết luyện tập, rồi cũng thạo ngay. Còn lục của tôi trở thành chiếc xe đặc biệt sử dụng chân trái, nó không giống ai. Tuy nhiên, vì thể lực tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng, thì việc điều khiển xe bằng chân trái cũng rất gian khổ. Khi tôi học đại học năm thứ 6, thì con lục trở thành chiếc xe quá gian cho tôi. Tôi thường chỉ lái xe từ nhà đến đổ ở bãi trũng chân núi, sau đó đi nhờ xe của bạn để lên núi. Tiếp đó là đến lúc tôi không thể lái xe được nữa. con Lục phải nằm nghỉ một thời gian. Tay đua thần tốc Tiffany quyết định về hưu. Tôi rơm rớm nước mắt mỉm cười, chia tay với con Lục. Cảm ơn nó đã cho tôi bao kinh nghiệm sống rất phong phú và đầy hứng khởi. Cùng tôi trải qua cú sốc núi lở đất long và những đêm mùa hạ đom đóm bay huyền ảo như mơ.